Tọa đàm 3. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục nêu ra những sơ suất trong lúc hộ niệm. Hồi sáng tới giờ chúng ta nói về sự sơ suất khi thăm thoại tướng. Hầu hết là vì quá phấn khởi mà sơ ý tạo ra những động tác quá mạnh bạo, không được cẩn thận lắm, vô tình tỏ ra thiếu phần tôn kính người ra đi. Điều này thật sự không hay, chắc chắn không hay. Biết vậy rồi thì khi chúng ta thăm thoại tướng nên hết sức cẩn thận mới được. Nếu chúng ta không cần thăm, có được không? Xin trả lời là nếu không cần thăm cũng được. Có nhiều vị chủ trương không cần thăm, cứ để như vậy niệm 24 tiếng đồng hồ, nhưng Diệu Âm thì khuyên nên thăm. Nhưng chỉ được thăm sau 12 tiếng, vì sau 12 tiếng hầu hết là thần thức đã ra khỏi thân thể rồi. Thăm thân, một là nếu thấy tướng hảo đẹp, mềm mại tươi hồng, toàn thân lạnh toát thì mình an tâm vô cùng và gia đình cũng an tâm vô cùng. Khi thấy người ra đi có thân xác mềm mại là mình mừng lắm rồi đó. Xin thưa thật với chư vị là hàng triệu người khi ra đi chưa chắc tìm ra một người hai người mà có thoại tướng mềm như vậy đâu. Dù rằng có thân xác mềm mại chưa chắc là giảng sanh, nhưng sau khi hộ niệm thăm thân thấy mềm là mừng rồi đó, chắc chắn thoát qua ba đường ác. Thăm để một là thấy thoại tướng tốt ta mừng, ta an tâm và tạo niềm tin cho nhiều người. Thứ hai nữa là trong trường hợp gặp trở ngại ta có thể kịp thời hóa giải. Nếu không thăm thì khi người ra đi có trở ngại điều gì chúng ta không biết nên bỏ qua phần hóa giải. Có rất nhiều trường hợp vì người ra đi tham chấp, dù đã được hộ niệm cẩn thận nhưng sau 12 tiếng đồng hồ thân tướng vẫn không tốt. Nhiều khi nóng ở bụng, nhiều khi nóng ở ngực, nhiều khi nóng ở chân nữa là khác. Đó là những dấu hiệu đọa lạc. Nhưng mà khi được thăm rồi, nếu thấy điểm nóng ở vùng dưới thì nên ngưng chuyện thăm liền. Hãy đề nghị với gia đình nên phát tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì. Rồi ban hộ niệm hãy khai thị tiếp, cố gắng hóa gỡ khó khăn nào đó cho người bệnh rồi tiếp tục hộ niệm tiếp. Thường thường sau 4 tiếng hoặc là 8 tiếng thì thân xác có thể mềm lại và nhiều khi cái điểm ấm tăng lên. Ví dụ như nhiều khi ở bụng tăng lên tới ngực và còn hay nữa là nhiều khi tăng lên tới đỉnh đầu. Cho nên chuyện thăm thoại tướng rất là quan trọng, chỉ trách là trách người thăm thiếu cẩn thận thôi. Cách đây cỡ khoảng 9 năm, có một lần Diệu Âm đi tới một vùng kinh tế mới, do một ban hộ niệm ở đó dẫn đi. Nơi đó có 2-3 ban hộ niệm gì đó không rõ lắm. Khi tới cái làng đó thì người trong ban hộ niệm mới nói rằng hiện bây giờ tại làng đó đang có một người chết cũng được ban hộ niệm tới hộ niệm. Khi để trong quan tài tẩn liệm thì thân xác vị đó mềm mại đẹp lắm, nhưng tới lúc đó mà cái bắp đùi cũng nóng, cái bụng cũng nóng, cái tay cũng nóng, cái ngực cũng nóng luôn. Tại sao vậy? Lúc đó là đang đi trên chiếc xe. Nghe vậy Diệu Âm trả lời liền: trời ơi, người ta đã liệm người sống rồi. Nghe nói vậy mọi người giật mình. Thật sự nếu toàn thân còn ấm như vậy thì đến phút đó có thể là người ta mới chết lâm sàng thôi, chứ chưa phải là chết thật đâu. Nhiều khi sau đó người ta có thể hồi dương lại cũng có, vì thiếu kinh nghiệm về hộ niệm, không chịu thăm, họ chỉ niệm đúng 8 tiếng đồng hồ rồi bỏ ra đi. Gia đình cũng không biết đạo, coi ngày coi giờ tốt rồi liệm luôn. Trong khi liệm trong hòm rồi mà toàn thân đều ấm, thật là điều không tốt. Vì thế cần nên thăm thân. Không thăm thì có thể bị sơ suất. Nếu sơ ý, đôi lúc vô tình liệm sống người ta, thật sự là đau khổ. Trong vấn đề thăm thoại tướng thì mình nên nhớ câu thơ như thế này: Đảnh thánh nhãn sanh thiên, tâm nhân phúc ngạ quỷ, bàn sanh túc hạ hành, địa ngục cước đệ xuất. Câu thiệu này có nhiều chỗ người ta nói hơi khác một chút, nhưng không sao, nó chỉ là bài thơ giúp mình dễ nhớ mà thôi. Đảnh thánh, nếu một người niệm Phật có hộ niệm, khi ra đi toàn thân lành hết, thân thể mềm, tướng đẹp, mà đỉnh đầu ấm ấm nữa. Đỉnh đầu thôi nha, chứ không phải toàn cái đầu ấm đâu. Được vậy, mình có thể đoán đến 90% họ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không phải giỡn đâu, đây không phải là chuyện thường đâu. Hòa Thượng Tịnh Công thì nói là nóng trên đầu có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cũng có thể giảng sanh về cảnh giới trời. Nhưng Ngài Ấn Quang Đại Sư có nói rõ rệt rằng ấm ở đảnh là trên đỉnh đầu thì sanh về Tây Phương Cực Lạc, nếu thật sự là một người niệm Phật. Nhãn là dùng mắt, dùng trán, ở dùng chân tóc. Nếu dùng này mà ấm ấm, những chỗ khác lạnh thì người này sanh thiên. Sanh thiên là sanh lên cảnh trời. Nếu vị trí điểm ấm đó càng cao chừng nào thì càng vi diệu chừng đó. Tại vì cảnh trời thì có nhiều cảnh trời ngon lắm. Dạ ma thì thua đầu suất, đầu suất thì thua quá tự tại thiên. Cho nên khi mà một người niệm Phật quyết lòng buông xả, mặc dù họ không nói được với mình là họ thấy Phật, vì lúc đó người ta mệt quá rồi, ra đi người ta mỉm cười, cố gắng niệm tới giây phút chót, rồi người ta nhép nhép môi. Theo như Hòa Thượng nói, thật ra họ nói là Phật đến đó, A-di-đà Phật đến. Nhưng nhiều khi họ nói không được nữa đâu, nếu ra đi mà cái đảnh ấm, mình tin tưởng rất vững rằng họ giảng sanh. Còn trường hợp những người không được hộ niệm, người không niệm Phật mà họ ra đi với cái đảnh hơi ấm, thì mình cũng không dám bảo đảm họ giảng sanh. Vì như Hòa Thượng nói rằng, người ta có thể vì phước báo lớn quá nên được sanh thiên cũng có. Khi thăm, đôi khi mình nói rằng đảnh ấm, nhưng thật ra là ở vùng trên đầu ấm, chứ không tụ ngay chính giữa đỉnh đầu. Một điểm ngay đỉnh mới đúng hơn. Vậy thì khi hơi ấm tụ ở vùng gần đảnh này, đây là điều tốt. Người ta có thể giảng sanh Tây Phương, nhưng vẫn có thể người ta dùng phước báo đi giảng sanh về một cảnh giới trời. Tâm nhân, tâm là vùng ngực. Khi mình chạm tới vùng ngực, rờ nhẹ thôi nhé. Thấy ấm vùng này thì người đó đang chiêu cảm đến cảnh giới người. Nếu bắt đầu từ đó không có ai phá rối nữa, vẫn trợ duyên tốt đẹp, thì người ta đi về cảnh giới người, không có bao gồm trường hợp bị có người phá. Nếu có người phá thì người ta xuống thành ngạ quỷ cũng có, mà nếu trợ duyên được thì có thể lên tới cảnh trời cũng có nữa. Phúc là bụng. Dùng bụng ấm, họ đi về cảnh giới ngạ quỷ. Trong bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói là ấm ở đầu gối thì đi về ngạ quỷ. Nhưng mà theo như trong tài liệu của Tịnh Độ Tông và Ngài Ấn Quang cũng nói là nóng dùng bụng đi về con đường ngạ quỷ. Nóng ở đầu gối, từ đầu gối trở xuống gọi là túc hạ, thường thường là từ đây xuống đây, thì đi về cảnh giới súc sanh. Nóng dưới lòng bàn chân, tức là ấm ấm dưới lòng bàn chân, là tệ hại lắm rồi. Xin thưa với chư vị, một người mà bị nóng dưới bàn chân thì ôi thôi, khó điều dạy lắm. Nên nhớ là đọa địa ngục, về cảnh giới Tây Phương và lên cảnh giới trời là thường thường chết rồi, họ đi liền. Chính vì vậy, nếu chúng ta tu hành, biết buông xả, không sợ chết, thì chúng ta hưởng được cái phước là chưa tắt hơi, chúng ta đi về Tây Phương rồi, không còn thân trùng ấm nữa. Những người mà thật sự đi về cảnh giới trời cũng không có thân trung ấm. Chết xong họ đi liền. Bị đọa xuống địa ngục cũng vậy, chết xong là đi xuống dưới đó liền. Chính vì vậy, khi thấy cái tướng xấu nhưng dùng nóng không phải là dưới lòng bàn chân, ta có quyền khai giải, có thể gỡ nạn cho người ta được. Ví dụ như nóng ở đầu gối, nóng bụng, nóng ngực, có thể điều giải được, có thể cứu gỡ người ta được. Cho nên sự thăm thân này rất là quan trọng và cần thiết. Diệu Âm đưa ra ví dụ như trường hợp một chị mới gần đây nhất. Chị đã được khai giải hướng dẫn hết sức là cụ thể. Chị cũng phát tâm rất là mạnh. Mạnh đến nỗi Diệu Âm vẫn tin là chị này không có cách nào không được giảng sanh. Nhưng trước lúc chết, vì người ta làm cho chị bị bức xúc quá, tức giận quá, nên khi sau 8 tiếng ra đi mà cái thoại tướng không tốt, sắc mặt xanh mà bụng lại ấm. Nhưng nhờ trước đó mình đã khai giải cho chị quá kỹ rồi, đã dặn dò rất kỹ rồi. Trước khi đi về, tôi còn làm bài test nữa. Tức là tôi hỏi thử, hỏi những câu để coi thử chị trả lời có đúng hay sai. Tôi hỏi, bây giờ A-di-đà Phật đến thì chị đi không? Đi. Bây giờ A-di-đà Phật không đến mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tới, chị có đi theo không?
Không.
Dược sư Lưu Ly Quang Phật đến, đi không?
Không.
Cha mẹ tới, có đi không?
Không.
Vân vân. Diệu Âm đưa ra những câu hỏi kỹ càng và chị trả lời đúng hết. Tôi đã hỏi cỡ 10 câu như vậy và chị trả lời đúng hết. Thật là vững vàng, dù là một người Thiên Chúa giáo, không phải tu học Phật đâu à, mà trả lời đúng như vậy. Tôi nói chắc chắn nếu chị nhớ kỹ những câu hỏi này rồi làm cho đúng, thì chị sẽ được giáng sanh Tây Phương, để lại thoại tượng bất khả tư nghị cho gia đình quay. Nhưng mà sau khi ra đi 8 tiếng đồng hồ, người ta điện thoại báo một cái tin xấu, làm Diệu Âm phải chới giới. Nhưng mà nhờ trước đó mình dặn kỹ rồi, cho nên mình chỉ cần khai thị một lần cuối cùng nữa, nói mạnh. Nói bây giờ bắt buộc chị phải niệm Phật liền lập tức, ngay giây phút này, không chờ một giây phút nào nữa, để đi về Tây Phương. Rồi mời người ta hộ niệm thêm 4 tiếng nữa. Thật là may mắn, niệm 4 tiếng đồng hồ sau thì toàn bộ đều chuyển hết. Cho nên sự thăm thân rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Chỉ xin chư vị hãy nhớ cho kỹ, không được bừa bãi trong lúc thăm. Ví dụ như mình thăm thấy chỗ này ấm quá mà mình giật lên giật xuống, nhiều khi có thể trở ngại cho người ra đi. Tại vì đỉnh đầu còn đang ấm thì có thể thần thức đang chiêu cảm tới cảnh giới đó. Vậy thì mình phải trợ duyên tối đa để cho người ta tiếp nhận được quang minh của A-di-đà Phật mà đi về Tây Phương, chứ đừng vừa mới thấy như vậy thì làm ồn lên. Có một lúc tôi đã gặp một ban hộ niệm làm như vậy. Họ hộ niệm cho một người đồng tu trong ban hộ niệm. Người này đã từng đi hộ niệm cho người ta giảng sanh, rồi sau đó anh ta bệnh. Được hộ niệm và ra đi cũng ngoan lành lắm, đỉnh đầu cũng ấm đàng hoàng. Người trong ban hộ niệm lại ôm cái thân anh lên, gác lên vai của mình, rồi cầm cái tay người chết, vái từng người để cảm ơn, cảm ơn. Làm giống như trò đùa vậy. Vị đó là một người trong ban hộ niệm, đã từng hộ niệm người ta giảng sanh. Bây giờ đến lượt anh giảng sanh thì cũng hợp lý thôi. Trường hợp đó, tôi nghĩ rằng anh đã giảng sanh rồi. Chứ giả sử như anh đó mới cảm ứng thôi mà ban hộ niệm làm như vậy, thì anh đó sẽ bị trở ngại liền. Đây là những sự sơ suất vì quá khinh thường. Mong chư vị hiểu được chỗ này, chúng ta ứng dụng chính xác hơn. Hy vọng một lần hộ niệm là một lần cứu một người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.